Văn Thù hỏi Phật, thế nào là vô minh?
Gọi là vô minh, tức là muốn nói về cái tinh yếu của đạo Phật. Đấy, đạo Phật cái mục đích chỉ có một việc, là cho chúng ta tỉnh ra. Trước hết phải nhận thấy cái, chúng ta mê cái gì. Thì ở đây lấy lời của Phật dạy Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù là Bồ Tát Đại Trí Tuệ. Thích Đức Phật, Đức Phật hỏi đúng không? Ngài Văn Thù, Ngài Văn Thù tự trình bày cái mê của chúng mình. Đó, nó có ba mặt. Điều thứ nhất là không biết cái thân mình là cái gì cả, cứ đi ăn cơm, uống nước, ở không khí, bào chế ra máu, rồi kết làm da, làm thịt, làm xương, nhận là thân thể của mình. Rõ ràng mình vơ, ăn cơm tức là gạo, tức là lấy đất, rồi uống nước, thở không khí là gió. Rõ ràng lấy đất nước gió lửa vơ lại, ngào trộn, rồi nhận là thân thể của mình. Mà rồi cứ tin chắc, cái tin chắc quả quyết. Thế cho nên đó là cái vô minh số một. Bởi vì cái tâm mê lầm nhận cái thân này là chỗ ở của mình, là thể chất của mình. Thế cho nên là cái vọng tâm mê muội ấy gọi là vọng tâm, tức là chính là cái gốc của đường luân hồi sanh tử. Luân hồi sanh tử nghĩa là cứ vơ đất nước gió lửa, nắm lấy kết thành một cái thân, rồi cái thân ấy nó bằng đất thì nó phải tan đi, lại đi vơ nắm khác, lại kết một cái thân khác. Rồi cứ thế từ vô thủy đến giờ, hết thân này sang thân kia, mà cứ cùng nhau như vậy, nhận thân này là mình. Thì cái tâm mê mà nhận cái tâm này là mình, rồi cứ lo yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi. Bởi vì nhận cái thân này là mình thì cái tâm ấy nó phải mê. Cho nên tất cả những cái thứ yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi ấy theo duyên mà nó hiện lên, rồi nó lại tắt đi. Cho nên gọi là vọng tâm, chính nó là cái gốc của đường mê. Thế rồi đã con thân thì lại tạo ra con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Rồi từ mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn ấy hiện lên những các cái hình ảnh gọi là sáu trần. Thế rồi chính mình lại vơ chặt lấy, cho sáu trần là cảnh bên ngoài. Thế đấy là cái gốc vô minh của chúng ta. Đạo Phật, cái tinh yếu của đạo Phật là cốt để cho chúng ta tỉnh ra. Nó muốn tỉnh ra nhận lấy cái thật thì trước hết phải biết cái giả, phải biết được ba cái giả ấy để buông ra đạo. Thế rồi Đức Thích Ca Đại Bi xuất thế, Ngài chỉ cho chúng mình cái giả để buông, rồi Ngài chỉ cho chúng ta cái tánh Phật. Hiện tại thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Cái tánh biết của chúng ta, cái phần tinh thần, cái ấy nó không phải bằng đất, nó không sanh, nó không diệt. Ngài chỉ cho chúng ta cái tánh Phật để chúng ta nhận lấy mình, biết cái mặt thật của mình. Rồi từ chỗ nhận được mình ấy, dựa vào, nương tựa vào cái mình, cái ta chân thật, mà lọc bỏ dần dần những cái hư vọng đi. Đó là đường lối Đức Phật đã vạch rõ ràng. Rồi các liệt vị tổ sư, như ở đây nói Tổ Đạt Ma dạy Tổ Huệ Khả, và tất cả các liệt vị tổ sư, đây chỉ nêu một vị, một việc. Chứ tất cả các ngài từ 25 thế kỷ tới nay cứ tiếp nối truyền bá cái đạo giác tỉnh này, thì ở đây chỉ đem một việc của một tổ là nói, mà nói tất cả các tổ. Các ngài như ở đây tổ Huệ Khả xin với tổ Đạt Ma xin an tâm cho con, thì tổ Đạt Ma bảo đưa tâm đây ta an cho, thì ngài Huệ Khả nhận ra rằng cái tâm không an, cái tâm mừng giận thương lo buồn tủi nó quấy rối cả ngày, cho nó là cái không thật. Thế nhìn đến nó thì nó tan mất, gặp duyên thì nó bật ra, thì nó là cái hư vọng. Thế nhận được cái hư vọng mình làm chủ, đừng để cái hư vọng nó sai sử mình, đừng để nó chuyển động mình. Mình giữ cái ngôi vị của làm chủ nhân ông của mình, thì đấy có thế thôi, coi như là xong việc. Cô chỉ cốt yếu buông cái vọng, sống với cái thật. Thế bây giờ hiện tại cái việc chăn trâu đây, chúng ta học về cái bài chăn trâu đây, thì cái việc chăn trâu đã có nói từ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đã dạy các Phật, nhưng mà Phật chỉ nói một câu thôi. Phật cái thí dụ chăn trâu này chính là của Phật ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, nhưng Phật chỉ nói một câu là các đệ tử phải chăn trâu. Cái thí dụ này là Đức Phật nêu lên, rồi các vị tổ xa xưa không biết vị nào đã vẽ thành 10 bức tranh để lưu lại thế gian. Thực ra tu ấy, thì chúng ta phải có 54 ngôi tiến dần từ sơ phát tâm đến khi thành Phật là 54 ngôi Bồ Tát. Nhưng mà các đây tổ vẽ con số 10 chắc là cũng y theo kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm cứ dùng cái con số 10 để nói về cái vô tật, cho nên mỗi mỗi các thứ cứ dùng cái con số 10. Thì đây các tổ cũng vẽ cái tranh này vẽ 10 bức để nói cái việc vô tật. Thì không biết từ cái tên của tác giả thì không có thấy, còn bây giờ không còn lưu truyền. Nhưng ở đây 10 bức tranh là có lại từ truyền lại từ xa xưa. Bây giờ thiền sư Phổ Minh ngài làm 10 bài tục, rồi ngài Quảng Trí thì luận bàn, và Hòa Thượng Thanh Từ đem cái lời luận bàn của ngài Quảng Trí ra giảng rộng thêm cho chúng ta. Vì thế cho nên bộ sách chăn trâu này rất là dài, nhưng mà lời nói thường cứ nhắc đi nhắc lại, cho nên chúng ta cứ đọc là có thể hiểu được, tự mình đọc tự mình hiểu. Câu đầu là quy y Phật, câu thứ hai là quy y Pháp, câu thứ ba là quy y Tăng, tức là nương lấy ngôi Tam Bảo làm chính yếu, làm chỗ nương tựa. Thì cái pháp môn chăn trâu đây chính là lời của Phật, của tổ dạy của chúng ta. Cái việc tu, nếu mà nói đợi Đức Di Lặc ra đời thì đã đành thế nào Đức Di Lặc cũng ra đời. Đây cũng chính là lời Phật dạy, ngài sẽ mở hội Long Hoa, ngài sẽ giáo hoa. Nhưng mà đó là nói chuyện còn lâu. Cũng như chúng ta bây giờ tu để cầu về cực lạc thì chính là lời Phật dạy là việc chúng ta phải làm. Nhưng mà cái đó là nói chuyện đường xa. Bây giờ cái nói cái hiện tại, hiện tại chúng ta là phải một cái nhìn quay lại. Đây là cái việc hiện tại, ngay giờ phút này, ngay tại đây, không nói chuyện đi đâu, mà cũng không có chuyện đợi ngày nào. Ngay giờ phút này cái việc của chúng ta là phải một cái nhìn quay lại, tự soi sáng. Thì cái việc này ai làm cũng được hết, người nào cũng có tánh Phật cả. Chỉ có một việc tỉnh ra, ngay giờ phút này buông cái vọng, nhận lấy cái thật, mà sống ngay bây giờ. Đấy, đấy là cái việc mà ở đây lại một lần nữa Ngài Quảng Trí dặn chúng ta cần phải giúp cho đồng học cùng biết. Tự mình nhận được cái việc làm này, và chúng ta có bổn phận nhắc nhở chị em cùng sống với sự thật trong hiện tại. Tình mê đều do kiến chấp, hễ dẫm vào đó thì là vào trong rừng rậm đấy, hễ mà chìm vào đó thì đó là biển nước sôi đấy. Hãy chúng ta hãy thấy như ngay cái con tầm đấy, sở dĩ mà nó mất mạng là bởi vì nó khư khư cố đấy, tự kéo nhà tơ, tự cuốn chặt mình, tự kết cái ổ, cứ tưởng thế là sung sướng, là tự xếp đặt cái tương lai của mình, không dè lại chính là cái nguồn, là cái gốc để cho tự mất cái xác, của mất thân. Như con thiêu thân, cái ánh sáng thì dĩ nhiên là cái hay, cái tốt, cái đẹp. Nhưng mà đấy, như con thiêu thân, nó thấy cái ánh sáng, nó lao mình nó vào, đấy thấy là cái mối họa. Thế thì ở đây là tổ nhắc chúng mình vẫn vậy, để suốt ngày như con tầm tự kéo kén, rồi tự giam cầm mình, rồi đến nỗi đưa mình vào cái đường khổ. Cái vọng tâm của chúng ta suốt ngày, chúng ta nghĩ cái này, chúng ta nghĩ cái kia, chúng ta tự ràng buộc, tự trói mình vào, mà để rồi đến ngày mai địa ngục ngạ quỷ bằng xanh, không biết lối nào mà mở mắt mà ra thoát được. Thế để chúng ta phải để ý cái chỗ đó. Cho nên cái vọng tâm, vọng tình, vọng chấp, chúng ta hàng ngày cứ thủ, có những cái lối chi kiến, thủ chấp khư khư, chính là tự mình đang ràng buộc mình, chính là tự mình đang đâm đầu vào tưởng là mình sáng suốt, đâm đầu vào ánh sáng, nhưng mà thực ra đấy cái mồi thiêu thân. Chính cái vọng tâm của chúng ta hàng ngày nó không chịu vâng lời Phật, cho nên đây là tổ thiết tha nhắc hãy thuận lời Phật dạy, cẩn thận tránh xa cái đường ma. Đấy. Chúng ta không thuận lời Phật, không tu thiền, không tu tịnh độ, không nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật, mà lại cứ để cái tâm niệm nó chạy rong những cái chuyện hão huyền không đáng, mà rồi mình tự mua lấy, tự chuốc lấy cái quả báo để đọa lạc về sau. Cho nên đây Ngài bảo là dẫm vào đó thì là vào cái rừng rậm, từ mê đi mãi vào mê, cứ nắm chặt lấy cái lầm của mình, đi mãi vào giữa đường mê đó, chìm vào biển nước sôi đó. Mà mình lại cứ tưởng là mình ở đang cái tầm chi kiến sai lầm ấy, mình lại cứ cho là mình đúng, mình phải đó. Cho nên dần dẫm vào nước sôi, bởi vì một lời nói sai đó. Khi cái tâm nó đã nghĩ sai thì cái lời nói nó sai, rồi đi đến cái việc làm cũng sai, cho nên mới có địa ngục ngạ quỷ bằng xanh. Ở đây dùng cái thí dụ biển nước sôi với rừng rậm nghe tựa hồ như quá nặng, nhưng mà tương đối so sánh với những cái quả địa ngục ngạ quỷ bằng xanh thì thấy những cái thí dụ này còn là nhẹ. Cho nên Ngài Quảng Trí, Ngài xót thương khuyên chúng ta thuận lời Phật dạy, cẩn thận tránh xa đường ma. Không có gì hơn là y lấy giới luật mà sống, và dùng cái tứ niệm xứ để thanh lọc cái tâm của mình. Bởi vì chúng ta đã từ vô thủy tẩm độc, ba cái độc tham sân si tự tẩm, thì bây giờ là lúc vâng lời Phật, tránh xa đường ma. Chúng ta đã có học tứ niệm xứ, dùng tứ niệm xứ để mà thanh lọc cái tâm. Thì ngài ngài Quảng Trí, ngài dạy chúng ta ở đây, ngài tạm nêu lên bởi vì ngài ở trong hàng tăng chúng, cho nên ngài biết tăng ni hiện tại chúng ta đấy có năm cái loại hư hỏng và năm cái loại lười biếng, cộng lại thành 10 cái loại đọa lạc. Đây ngài nêu lên để cho chúng ta để ý, nếu thấy mình có ở trong cái đám này thì cố gắng mà nhảy cho ra. Còn cái phương pháp chăn châu thực ra không có gì xa lạ, chính là chúng ta tu tứ niệm xứ đấy thôi.